Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 46. Các vị đồng học xin chào mọi người. Hôm qua giảng đến một đoạn cuối cùng về thiện báo của cảm ứng thiên. Sở tác tất thành, thần tiên khả ký. Tu đạo mục đích cuối cùng là hy vọng thành thần tiên. Mục đích tu hành của nhà Phật là thành Phật. Mục tiêu của nhà Nho là thánh hiền. Nói tóm lại, đây đều là cảnh giới cao nhất của đời sống tu dưỡng. Cách nói tuy khác nhau, nhưng mà nguyện vọng tu học là cực kỳ giống nhau. Tam giáo đều là dạy người đoạn ác tu thiện, tu dưỡng tâm tánh mới có thể đạt đến cảnh giới này. Nhưng chỗ mà Phật Pháp nói rất là vi tế. Bởi vì phiền não cực kỳ vi tế, không những là không dễ dàng đoạn, kỳ thực là rất khó phát hiện. Phiền não thô nặng dễ dàng phát hiện, nó ra chúng ta đều có thể lý giải. Phiền não vi tế thì chúng ta không có cách gì lý giải rồi. Như vọng tâm, vọng niệm, cái mà Phật gọi là sát na sanh diệt, đây là chỗ mà chúng ta không có cách gì nhìn thấy, cũng không có cách gì thể hội được. Thần tiên chưa ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, những phiền não mà họ có thể chế phục được chính là kiến tư. Kiến tư là chế phục được, hoàn toàn chưa có đoạn. Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết tứ thiền bát định, đây đều là định công rất là cao thâm, không phải công phu thông thường. Ở trong cái cảnh giới này có thể nhìn thấy tình trạng của lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo, đặc biệt là cõi địa ngục, trên kinh Địa Tạng nói với chúng ta rất hay. Địa ngục nếu như không phải Bồ Tát hoặc không phải người tạo tác tội nghiệp thì chắc chắn không nhìn thấy. Nhưng mà người có định tông rất sâu, họ ở trong định có thể nhìn thấy cái cảnh giới này. Đây là chúng ta biết cảnh giới trong định đã đột phá được giới hạn của không gian và thời gian, cho nên họ có thể nhìn thấy lục đạo, có thể nhìn thấy quá khứ, có thể nhìn thấy vị lai. Thiền định của Phật Pháp còn sâu hơn cái này. Phương diện mà họ nhìn thấy còn rộng hơn cái này. Tâm hạnh của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, họ đều có thể nhìn thấy. Trong Lăng Nghiêm gọi là tịnh cực quang thông đạt, tịnh đến cực điểm. Nói thật ra, tịnh đến cực điểm chính là chúng ta bình thường nói là buông xả đến cực điểm. Ngay cả cái ý niệm buông xả này cũng buông xả luôn. Thì bản năng của tự tánh sẽ hoàn toàn hồi phục. Hiệu quả của đoạn ác tu thiện, tu tâm dưỡng tánh, viên mãn hiện tiền rồi. Cái mà người thế gian mong cầu như công danh phú quý, khỏe mạnh trường thọ, đây là chuyện nhỏ. Đương nhiên có thể cầu được. Các vị đã nhìn thấy ở trong Liễu Phạm Tứ Huấn, ở trong chú giải của Cảm Ứng Thiên cũng có rất nhiều những điển hình này. Sự thay đổi của vận mạng, nó thật ra đó là quả, thuộc về sự thay đổi trên quả. Tại vì sao trên quả đã xảy ra thay đổi gì? Do trên nhân đã xảy ra thay đổi. Nhân quả là tương ưng. Nhân là khởi tâm động niệm. Trước đây không hiểu những đạo lý này, khởi tâm động niệm tạo ác, tùy thuận phiền não, cho nên quả báo bất như ý. Tiếp nhận lời dạy của Thánh Hiền, hiểu rõ về sự việc này rồi, biết ác niệm, ác hạnh là sai lầm, có thể đem nó điều chỉnh trở lại. Đây là hạ công phu ở trên nhân. Nhân thay đổi rồi, quả đương nhiên sẽ khác. Thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo. Đây là sự thật. Thánh nhân của Tam giáo đều là dạy chúng ta như vậy. Ở trong Cảm Ứng Thiên trích dẫn chuyện này rất nhiều. Các vị đều có thể làm tham khảo. Ở trong đây có một đoạn là Lý Đoan Nguyện thời Triều Tống hỏi Thiền Sư Đạt Quán, hỏi thiên đường địa ngục rốt cuộc là có hay là không. Vấn đề này không phải vấn đề của mỗi một mình ông, mà rất nhiều người hỏi cái vấn đề này. Nhất là vào xã hội hiện nay, người đưa ra vấn đề này quá nhiều quá nhiều. Có lẽ bản thân chúng ta tương lai cũng sẽ gặp phải rất nhiều người đưa ra vấn đề này với chúng ta. Cái vấn đề này rốt cuộc là có hay là không? Đạt Quán là thiền sư, nên trả lời là dùng thiền ý, cảnh giới của thiền. Ngài trả lời không sai. Cái cảnh ý này rất cao. Người hiện nay có thể nghe mà hiểu được, tôi nghĩ không nhiều. Câu trả lời của Ngài là chư Phật nói có ở trong không. Mắt thấy hoa đớm giữa hư không, Ngài nói thái úy, ông thì tìm không ở trong có. Lý Đoan Nguyện thời đó, chức vị của ông là thái úy. Cái địa vị này rất cao, là quan lớn. Ngài nói ông từ tìm không trong có, mò trăng đáy nước. Câu trả lời này trả lời rất hay. Nhưng mà ngày nay có người đưa ra vấn đề này với chúng ta đem hai câu nói này trả lời họ, chắc chắn là họ không hiểu. Người hiện nay trả lời họ, chúng ta thẳng thắn nói cho họ biết, sự việc này chắc chắn là có. Tại vì sao nói chắc chắn là có vậy? Không giống như câu trả lời của thiền sư. Câu trả lời của thiền sư chẳng có cũng chẳng không. Cái cảnh giới đó cao. Tại vì sao nói chắc chắn là có vậy? Bởi vì bạn có tâm. Bạn có tâm thì có. Bạn vô tâm thì không. Đây là chân tướng sự thật. Có tâm, cái tâm này là ý niệm. Bạn có ý niệm thì có, bạn không có ý niệm thì không. Ý niệm này là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lục đạo là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Thập pháp giới cũng là do vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra, ở trong đó không có chấp trước. Cho nên xa lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, không những lục đạo không còn mà thập pháp giới cũng không có. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Cái đạo lý này đã hiểu rồi, chúng ta mới biết được đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện là lẽ đương nhiên. Lợi ích chúng sanh là sự nghiệp duy nhất của chúng ta. Ở trong một đời này, bất luận chúng ta là thân phận gì, bất luận là ở trong cương vị công tác nào, nói tóm lại đều là vì chúng sanh phục vụ, vì xã hội phục vụ. Giúp đỡ tất cả chúng sanh, sửa lỗi hướng thiện, giúp đỡ cái xã hội này ổn định phồn vinh. Nếu không thì đến cái thế gian này để làm gì? Nhưng mà giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, phương pháp, cách thức không giống nhau, thiên biến vạn hóa. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng 53 tham gợi ý rất nhiều cho chúng ta. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, có người thiện, hạnh thiện, hình như cũng xem thấy giống như là người ác, hạnh ác. Nó đều là Bồ Tát, đều là Phật, chẳng qua là lợi ích xã hội. Trong cái xã hội này, căn tánh chúng sanh không bằng nhau. Có một số người dùng lời thiện khuyên họ, họ quay đầu ngay. Có một số người dùng lời thiện khuyên họ, họ tuyệt nhiên coi thường bạn. Dùng phương pháp tồi tệ đối xử họ, họ liền phục ngay. Cho nên Phật Bồ Tát, gặp phải người thiện họ còn thiện hơn bạn, người thiện phục ngay. Gặp phải người ác, họ còn ác hơn bạn, người ác cũng phục ngay. Cho nên diện mạo họ hiện ra, bất luận là thiện hay là ác, đều tuân một thiện tâm. Các bạn xem 11 vẻ mặt của Quan Âm. Quan Âm ở trên đầu còn có đầu, cái diện mạo đó đều không giống nhau. Có cái rất hiền từ, có cái rất hung ác. Bồ Tát đâu có nhiều đầu như vậy chứ. Đó là pháp biểu trưng, là nói với bạn vẻ mặt thiên biến vạn hóa. Đối với người nào là dùng vẻ mặt như thế nào? Vẻ mặt thiên biến vạn hóa, cách thức thiên biến vạn hóa, tâm bất biến, tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi, bình đẳng. Đó là vĩnh viễn bất biến. Chúng ta phải học, học tập ở chỗ này. Người thế gian nói, học để biết làm người. Phật pháp chúng ta nói học để biết làm Bồ Tát. Mới có thể thành tựu bản thân. Chỗ cao minh của Phật Bồ Tát là ở trong không phân biệt, khởi phân biệt. Phân biệt chính là không phân biệt. Ở trong không chấp trước, sanh chấp trước. Chấp trước chính là không chấp trước. Không chấp trước, không phân biệt là chân tâm họ bộc lộ. Phân biệt chấp trước là cách thức giúp đỡ chúng sanh của họ. Cho nên là một không phải hai. Phiền phức của chúng ta ngày nay là không có cái trí huệ này. Đem phân biệt và không phân biệt, chấp trước và không chấp trước phân thành hai sự việc rõ ràng. Không biết đó là một sự việc. Không những không thể lợi ích chúng sanh, đối với chính mình cũng là bất lợi lớn. Chính là vọng tưởng phân biệt, chấp trước, vĩnh viễn đoạn không hết. Không thể phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta mặc dù là đoạn ác tu thiện, trì giới niệm Phật, cũng chỉ là việc thiện ở trong lục đạo. Điểm này chúng ta không thể không hiểu rõ. Thiện hạnh ở trong lục đạo, thiện hạnh ở trong lục đạo, cái cảm được là quả báo ở ba đường thiện. Chúng ta học Phật, mục tiêu là muốn làm Phật, làm Bồ Tát, mà lại làm trái với mục tiêu này rồi. Làm sao phá trừ cái mê chấp này? Đây là việc rất khó khăn. Nếu như chúng ta thật sự phát tâm, nếu muốn ở trong một đời này thành tựu, cái sự việc này không giải quyết được, thì nguyện vọng của chúng ta vĩnh viễn không đạt được rồi. Nếu muốn đột phá cái cánh cửa này, biện pháp duy nhất Phật Đà dạy cho chúng ta đọc tụng Đại Thừa. Nhưng mà ở trong đọc tụng Đại Thừa, phải đầy đủ tính giải hành chứng, bạn mới chân thật là đọc tụng. Phải tin lời Phật dạy trên kinh. Làm sao mới có thể sanh tính tâm gì? Bạn nhất định phải lý giải chính xác. Tính sanh từ trong giải. Giải có được từ trong tính. Giải và tính phụ trợ lẫn nhau. Nếu như muốn lý giải chính xác, nhất định phải y giáo phụng hành. Giải được một phần thì bạn có thể hành được một phần. Có thể hành một phần thì có thể giải được hai phần. Cho nên giải và hành cũng là phụ trợ lẫn nhau. Cái mà chúng ta học được không thể ứng dụng thì không có cách gì nâng cao lên thêm được rồi. Cái ứng dụng này Khổng Phu Tử nói đơn giản, nói rất hay. Ứng dụng chính là dạy học sửa lỗi. Ưa thích giảng giải cho người khác, mỗi ngày tự mình phán tỉnh sửa lỗi, đây là thật học, thật sự được thọ dụng. Không chịu vì người giảng giải, không chịu sửa chữa lỗi lầm, không những không thể khế nhập cảnh giới của thánh hiền, ngay cả ý nghĩa mà thánh hiền giảng nói bạn cũng không có cách gì lý giải được rồi. Cho nên nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa cũng không phải là việc dễ dàng. Sau cùng có hai câu: dục cầu thiên tiên giả, đương lập nhất thiên tam bách thiện. Dục cầu địa tiên giả, đương lập tam bách thiện. Thiên tiên với địa tiên, chú giải này chú giải rất hay. Ông trích dẫn Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói 10 loại tiên. Ở trong bát tiên, Hán Trung Ly, ông nói tiền có 5 loại. Những điều này đều có thể để chúng ta làm tham khảo. Chúng ta hiểu thêm cảnh giới tu học của đạo giáo. Đây cũng là thường thức rất hay. Các vị đồng học, cảm ứng thiên, một đoạn cuối cùng của thiện báo. Vựng Biên đã làm một cái kết luận: sự tu hành của đạo giáo, quả báo chính là thành tiên. Phật Pháp cũng chỉ ở trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến sự việc này. Thông thường trong Phật Pháp đều nói lục đạo, chỉ duy Lăng Nghiêm là nói bảy thú, tức là nói bảy đường. Ở trong lục đạo lại tăng thêm một đường là tiên đạo. Trong kinh nói 10 loại tiên, ở trong Vựng Biên cũng trích ra ở chỗ này. Các vị có thể tham khảo, có thể xem thử. Nhưng bản thân đạo giáo nói tiên đạo, họ cũng có cấp bậc cao thấp khác nhau. cấp thấp nhất của họ là quỷ tiên. Ở trong quỷ có tiên nhân. Thứ đến là nhân tiên, địa tiên, thần tiên, thiên tiên. Cấp cao nhất là nói đến thiên tiên. Đến thiên tiên chính là nhà Phật, chúng ta gọi là thiên đạo. Chúng ta thấy thần tiên mà ông nói, rất giống thiên nhân dục giới, giống trời tứ vương, trời đao lợi. Thiên tiên cấp cao có thể đạt đến trời sắc giới. Đây là quả báo của tu hành. Chỗ mà nhà nho mong cầu là thánh nhân, hiền nhân, quân tử. Chỗ mà nhà Phật mong cầu là Phật, Bồ Tát, La Hán. Có thể thấy tu hành họ đều có mục tiêu, hy vọng chứng được thánh quả. Quả báo tam giáo này cao thấp có khác nhau. Công phu tu hành có khác biệt. Nhưng mà nếu là từ trên đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức mà nói, đều là nhất trí. Do đó chúng ta cũng có thể thể hội được tích lũy công đức, đoạn ác tu thiện ở trong đây quả thật đúng là công phu có sâu cạn khác nhau, có rộng hẹp khác nhau, cho nên quả báo cũng có sự sai biệt rất lớn. Nhà Phật có thể đạt đến quả báo rốt ráo là ở tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tuy chúng ta nghe rất nhiều, cái danh từ này rất quen thuộc, nhưng mà nói đến chỗ rốt ráo, chúng ta vẫn là mù mờ, không biết. Hàm nghĩa của danh từ quá sâu, quá rộng, không phải chúng ta tư duy, tưởng tượng mà có thể đạt được. Phàm là tư duy tưởng tượng, Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, đều không thể vượt khỏi ý thức. Hay nói cách khác, ý thức là một cái giới hạn, là một cái phạm vi. Giới hạn phạm vi này chính là thập pháp giới mà trên kinh Phật nói. Đột phá thập pháp giới mới gọi là nhất chân pháp giới. Chúng ta hiện nay cái cửa này không dễ dàng đột phá. chúng ta đều là do ý thức đang làm chủ tể. Dùng ý thức để tu hành, tu đến cao nhất, tu đến viên mãn nhất, cũng là đến tương tự tức Phật mà tông Thiên Thai đã nói. Không phải phần chứng vị. Pháp giới tứ thánh ở trong thập pháp giới là tương tự tức. Tuy là không rốt ráo, không viên mãn, cũng không dễ dàng chứng được. Quán hành vị mà tông Thiên Thai nói, chúng ta thông thường nói công phu đắc lực. Quán hành vị không thể ra khỏi lục đạo, có thể sanh về trời dục giới, trời sắc giới, thậm chí là trời vô sắc giới, nhưng không thể ra khỏi lục đạo. Tương tự thì cái này ra khỏi lục đạo rồi, nhưng chưa thể ra khỏi thập pháp giới. Từ đó cho thấy tu hành chứng quả, quả thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Riêng chỉ chuyên tâm tu học tịnh độ, đây là được Phật lực gia trì. Thế thì chúng ta lại phải thử nghĩ, chúng ta dựa vào cái gì để được Phật lực gia trì? Ở trên Kinh Vãng Sanh nói cho chúng ta biết, dựa vào thiện tâm, dựa vào thiện hạnh, dựa vào nguyện tâm, vậy liền có thể được Phật lực gia trì. Thiện tâm thiện hạnh nhất định phải phù hợp với tiêu chuẩn mà Phật nói. Tiêu chuẩn mà Phật nói thực tế chính là tịnh nghiệp tam phước. Chúng ta làm sao biết vậy? Ở trong Quán Kinh, Vi Đề Hy Phu Nhân nhàm chán cái thế gian này, muốn giảng sanh về nơi thiện, cầu Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ cho bà. Phật dùng thần lực đem mười phương cõi nước chư Phật thì hiện ngay trước mặt bà, là giống như chúng ta hiện nay xem tivi vậy, để bà tự mình xem. Sau khi xem xong, bà tự mình lựa chọn. Bà lựa chọn thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế Tôn vô cùng tán thán đối với sự lựa chọn của bà. Đây là sự lựa chọn trí huệ. Sau khi lựa chọn xong, làm thế nào mới có thể giảng sanh về thế giới Cực Lạc? Trước khi Phật nói phương pháp giảng sanh, trước tiên nói tịnh nghiệp tam phước. Sau khi nói xong, Phật bảo với bà, ba điều này là tịnh nghiệp chánh nhân của tất cả mười phương ba đời chư Phật. Câu nói này quan trọng, thật vô cùng quan trọng, khiến chúng ta hiểu rõ ở trong Phật Pháp, bất luận tu học một pháp môn nào, bạn nếu muốn chứng quả, ba điều này là nền tảng. Bất luận bạn tu học pháp môn nào, bạn đều phải lấy ba điều này làm nền tảng, bạn mới có thể thành tựu. Cho nên nó là tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân. Chúng ta đã biết rồi, bất luận tu học pháp môn gì, có thể thành tựu được hay không, hãy quan sát xem, cái tam phước này bạn có làm được chưa? Không có nền tảng của tam phước, tu pháp môn gì cũng không thể thành tựu, niệm Phật cũng không thể thành tựu, cũng không thể giảng sanh. Vì là chúng ta đã biết tam phước quá quan trọng rồi. Đây là pháp căn bản của tu hành trong Phật Pháp. Có cái nền tảng này rồi, tin sâu, nguyện thiết, cầu sanh thì nhất định được sanh. Nếu như không có cái nền tảng này, đời này cho dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Nhưng mà niệm Phật quyết không phải là vô ích, sẽ được phước báo nhân thiên. Tôi nói phước báo nhân thiên cũng nhất định phải tương ưng với thập thiện nghiệp mới có thể được nhân thiên. Nếu như niệm Phật tâm hạnh bất thiện, vẫn là có phước báo, nhưng phước báo này sẽ hưởng ở trong cõi súc sanh, cõi quỷ. Cõi địa ngục cho dù là có phước báo cũng không cách gì hưởng thụ được. Địa ngục là nhất định không có phước rồi, nhưng phước mà bạn tu sẽ không mất đi. Sau khi ra khỏi địa ngục rồi, được thân quỷ hoặc giả được thân súc sanh, được thân người, phước báo vẫn sẽ hiện tiền. Các vị, từ câu chuyện mà cư sĩ Tề kể mấy ngày nay, có thể thể hội được. Bà kể là Thiên Mục Sơn có một số người vừa mới từ địa ngục ra, đó là tạo tội ngũ nghịch thập ác đọa địa ngục. Thời gian của địa ngục rất dài, rất dài. Tội thọ xong rồi trở ra, sau khi ra rồi thì họ ở cõi quỷ. Quá khứ chắc chắn có duyên phận rất sâu với Phật Pháp, cho nên từ địa ngục ra làm quỷ vẫn biết tu hành. Tìm một nơi chốn thanh tịnh tu hành. Họ là nhập vào thân người để truyền đạt cái tin tức này. Họ nói rất có đạo lý. Trên núi tất nhiên có không ít người, họ không dám nhập vào, cái nhập vào người này có tổn hại rất lớn đối với nguyên khí cơ thể của con người. Cho nên họ nhất định phải tìm người nào trẻ tuổi, cơ thể khỏe mạnh. Người cơ thể không khỏe, thể lực suy yếu, họ đều không tìm người đó. Họ vẫn có tâm từ bi, không tùy tiện làm tổn thương người khác. Cho nên từ những chỗ này, chúng ta có thể quan sát được rất là rõ ràng, rất minh bạch. Những vấn đề này đều là thật, tuyệt đối không phải là giả. Cho nên cư sĩ Tệ lần này đến, thật sự là Phật Bồ Tát bảo bà đến làm chứng cho chúng ta, là người làm nhân chứng. Nói bà đến nơi đây để thỉnh kinh, để mà tham học. Chỉ bằng nói Phật Bồ Tát phái bà đến nơi đây để làm nhân chứng cho chúng ta, tăng trưởng tín tâm cho chúng ta. Hy vọng đồng tham đạo hữu của chúng ta tương lai có cơ hội đến núi Thiên Mục để tham học, giúp đỡ cái đạo tràng này, khôi phục lại cái đạo tràng này. Chúng ta biết cái đạo tràng này có Phật Bồ Tát trú ngụ ở nơi đó. Có rất nhiều người mắt thường chúng ta không nhìn thấy, họ đang tu hành ở bên đó. Thậm chí bà còn tiết lộ thông tin còn có súc sanh đang ở bên đó tu hành. Trên núi này có hộ pháp, từ đó cho thấy điều mà trong Phật Pháp nói, không phân chủng loại, nhất loạt bình đẳng. Quỷ cũng được, súc sanh cũng được, chỉ cần là thật tu, đều được chư Phật hộ niệm. Hộ pháp thiên thần phù hộ. Nếu như không phải thật tu, tâm hạnh bất chánh, bà nói hay, lão hòa thượng xuất gia, lão hòa thượng hơn 80 tuổi cũng bị đuổi xuống núi rồi. Chúng tôi nghe xong trong lòng rất rõ, cũng thật an ủi. Chỉ cần nơi nào có Phật Bồ Tát ở thì nơi đó chính là đất phước, nơi này chính là kho báu. Sẽ không có tai nạn lớn. Đó là phước báo của người nơi đó. Nơi mà Phật Bồ Tát thần tiên tu hành ở nơi đó, đều là thánh địa tuyệt đẹp. Tôi hiện nay là bị lụy bởi hư danh, đi lại không tiện. Nếu không tôi nghe thấy rồi, tôi nhất định sẽ đi lên núi đó, sẽ đi tham học. Cho nên hy vọng các đồng tu phải nhớ kỹ, đây là một nơi tốt. Trước đây, chúng tôi cũng đã từng nghe nói, ở Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng thù thắng. Nhưng mà chuyện cảm ứng, linh nghiệm, chúng tôi nghe được không nhiều. Nhất là cảm ứng rõ ràng như thế này, chúng tôi rất ít nghe nói. Chúng ta phải biết đây là Phật Bồ Tát thị hiện cho chúng ta xem, để tăng trưởng chánh niệm, thiện tâm, thiện niệm của chúng ta, khuyến khích chúng ta ở trong một đời này nhất định phải có thành tựu. Khiến chúng ta đã tốt nay càng cố gắng hơn, càng tiến bộ hơn nữa. Đoạn này ở trong vận biên chú thích tuy không quá nhiều, nhưng mà mỗi câu đều vô cùng tinh túy. Đều là lấy từ trong kinh Phật, đúng là tinh hoa ở trong kinh điển. Hy vọng các đồng tu tự mình xem qua. Sau cùng, ông nêu hai câu nói ở trong Vạn Thiện Đồng Quy Tập. Vạn thiện là tư lương nhập đạo của Bồ Tát. Chúng hạnh là bậc thang trợ đạo của chư Phật. Hai câu nói này vô cùng quan trọng. Đồng tu học Phật không thể không có thiện tâm, không thể không có thiện ý. Thiện tâm thiện ý biểu hiện vào trong đời sống thường ngày chính là chúng hạnh. Tâm ý biến thành hành vi cũng chính là thiện hạnh. Hai câu nói này chúng ta đổi cách nói khác là thiện tâm thiện ý là điều kiện tất yếu để Bồ Tát tu hành. Chứng quả thiện hạnh là bậc thang trợ đạo của tất cả chư Phật, bậc là cấp bậc, thang là cầu thang, chính là nhân tố không ngừng nâng cao lên thêm. chư Phật chính là phần chứng tức Phật mà chúng ta thường nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ là quả vị Phật phần chứng. Tuy thành Phật rồi, vẫn còn thứ bậc, không ngừng nâng cao lên thêm. Thiện tâm, thiện hạnh mới có thể giúp bạn nâng cao. Vượt qua 41 cấp bậc, chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, phải nương vào thiện hạnh, thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh. Chúng ta nhất định phải học tập. Tuân theo tiêu chuẩn trong kinh điển. Ở giai đoạn hiện nay của chúng ta, tiêu chuẩn của chúng ta chính là tam phước. Ở trong tam phước nói về thập thiện, nói về tam quy, nói về chúng giới. Giới luật cuối cùng nói về tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, là đã bao gồm toàn bộ thiện tâm, thiện ý, thiện hạnh ở trong đó rồi. Nhất định phải tuân theo lời dạy của Phật. Phải buông xả thành kiến của chính mình, đem phân biệt, chấp trước của chính mình buông xả triệt để, thuận theo lời dạy của Phật, chúng ta đời này mới có thành tựu, mới không bị luống qua. Hôm nay đến chỗ này, chúng tôi đã giới thiệu xong đoạn lớn này. Phần sau là từ đoạn thứ 37. Đây là đoạn lớn thứ tư, là nói về ác báo. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.